Kính xin thầy giảng về 36 ngôi sao thiên cương liên hệ với người tu vô vi như thế nào.
36 ngôi sao thiên cương luôn luôn ban chiếu trên đầu của người thực tâm tu và thực tâm niệm Phật. Những người thế gian tu được chiếu sáng, biến thể nó thành ra ác ý, không trị, cũng như là làm thầy bùa, thầy pháp, thầy đủ thứ thầy hết. Kiếm tiền đi ngược lại, nó thành ra 72 ngôi sao địa sát, kiếm tiền để tự giết mình chứ đâu có giúp được mình. Tưởng mình hay ấy, chỉ có đi đứng đó và không có tiến hóa nổi đâu. Còn tu thực tâm mà phát triển tới vô cùng đó là bố thí chân ngôn, không nghĩ về tiền bạc, tha thứ và thương yêu trong xây dựng mới có thực chất phát triển tới vô cùng được.
Kính thưa thầy, 36 sao thiên cương là gì và tại sao gọi là 72 sao địa sát?
36 ngôi sao thiên cương của trên trời thì ban chiếu xuống thế gian sự sáng suốt, mà ở thế gian lập ngược thành là 72 sao địa sát. Cho nên người nói tôi thông minh, ngày nay tôi làm ăn gì được nấy, hôm nay tôi mở cái restaurant, mai tôi mở 10 cái restaurant nữa, tôi giết nhiều hơn. Địa sát hậu quả đó phải gánh. Giờ phút lâm chung bị ngộ sẽ đoạt thân, còn không phải dễ qua đâu.
Trong sòng bạc, bàn roulette có 36 số, có liên hệ gì với 36 ngôi sao thiên cương này không?
Hỏi mấy người đánh roulette là 36 con số, anh quen hết 36 số không? Quen hết, số nào cũng yêu quý, khi mà nó ra trúng chỗ mình đặt, số đó là số quý, mà nó ra đặt lên là thôi. Anh đã đi sát là đặt lên.
Có vay là phải có trả. Cái sáng suốt mà các bạn có đây là vay của bề trên. Vay sự quang chiếu của 36 ngôi sao thiên cương đang chiếu vào khối óc của các bạn. Mà các bạn mở được, các bạn có cái thông minh là vay của bề trên thì các bạn phải trả. Trong phải như tụi sáng suốt hơn cái đám đó là con bò đúng không? Kinh điển người ta, rồi sau này mình phải luân hồi làm con bò khổ lắm. Không nên nghĩ gì. Cái sáng suốt của mình được đây là do sự thanh tịnh và bề trên chiếu cho mình có, mình phải đem ra phục vụ. Vì cái xác thân này cấu trúc từ siêu nhiên mà có, không có bề trên thì chúng ta không có hình thành tại thế gian. Mà có bề trên ta hình thành ở thế gian thì chúng ta phải đem ra phục vụ. Cho nên nhiều người đọc tài, sống xấu tánh như con thú, biết được một chuyện tưởng là mình hay. Rồi giấu giếm, rồi cái mạng của các bạn được bao nhiêu năm? Ít chục năm rồi tiêu à. Mà không chịu đem ra giáo dục và giúp đỡ, chia sẻ cho người khác. Cái luật trả vay, vay trả, gớm lắm ở trong vũ trụ. Đối xử người ta tốt, mình gặp ai tốt. Đối xử với người ta xấu, mình gặp ai xấu. Có luật. Không có một mấy may nào mà tránh khỏi. Cho nên cái luật đối đãi quan trọng. Tình người quan trọng lắm. Mà nếu con người không có trật tự, không có tình người. Phải có trật tự mới có tình người. Mà có tình người mới biết tha thứ và thương yêu. Mà không có tình người, có mê chấp mà thôi.
Có nhiều người khi không, tại sao tôi bất hiếu, tại sao tôi nói câu vô lý, ai thúc đẩy các bạn nói câu đó? Nó có cõi bên kia thúc đẩy cho các bạn. Vì lời đại nguyện của các bạn, vì các bạn muốn thực hiện chữ hiếu, Nhưng ngày nay thử một chút thì các bạn thấy các bạn bất hiếu rồi. Bạn nói bạn thương yêu, nhưng mà ngày nay thử chút thì các bạn thấy hết sự thương yêu rồi. Đó, ai thúc đẩy các bạn? Khi cái đại nguyện của các bạn xuất ngôn là người ta ghi chép, từ tới giờ người ta phải thúc đẩy các bạn. Các bạn nên cảm ơn khỏi thiên nhiên đã giúp các bạn, cho các bạn có sự sáng suốt và nhắc các bạn phải trở về với đại nguyện sẵn có của chính bạn, mới đúng lề lối tu học của đại đạo. Đại đạo là hòa tất cả và học tất cả. Vô vi là hành đạo không giành đạo. Phải nhớ câu này. Vô vi đại đạo là hành đạo không giành đạo. Không có ở trong chỗ eo hẹp nhỏ mọt, cởi mở thênh thang tiến hóa. Mọi người đồng học, đồng thăng hoa, đồng khai triển mới thấy rõ luật trời, mới thấy sự thương yêu của thượng đế cho chúng ta đầy đủ, chờ sự thực hiện của chính mọi cá nhân mà thôi. Nếu các bạn không thực hành thì không bao giờ đáp lại tình yêu thương của thượng đế và tình yêu thương của người cha ruột thịt tại thế, người mẹ yêu dâu của các bạn, muốn các bạn dũng cảm đứng lên gánh vác. Càng gánh vác nhiều các bạn lại càng tinh vi hơn. Cho nên này, ngày hôm nay các bạn tu, các bạn cũng đã bước kê vai vào sự gánh vác, chịu đựng gánh vác, học nhẫn học hòa, có lớp có làng và bước qua thử thách. Thứ thách là gì đó bạn? Khảo thi. Đau hay là rớt? Trong giờ đó. Một phút khắc mặt thôi. Nếu các bạn là thật sự gánh vác, học nhẫn học hòa, thì các bạn là chìa khóa đi các nơi không có bao giờ bị kẹt. Tôi dám bảo đảm với các bạn như vậy. Nếu các bạn còn ở trong cố chấp mê muội thì các bạn không bao giờ có cơ hội tiến hóa. Vì sao? Các bạn chỉ ở trong phạm vi eo hẹp và thích ở trong chỗ yêu eo hẹp mà thôi. Đó là quyền sở hữu của chính bạn. Mà nếu các bạn nới rộng ra thì không bao giờ các bạn mất, mà các bạn chỉ gia tăng sự tinh vi tốt đẹp, cởi mở hạnh phúc đời đời. Cho nên đường đi của chúng ta thấy dễ mà khó, nhưng mà thấy khó mà dễ. Nếu chúng ta dùng dũng khí chạy đi, lúc nào chúng ta cũng đi được. Đừng có chờ đợi một người nào lãnh đạo chúng ta. Chúng ta là người có quyền xây dựng và thích tâm đi tới. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã có một pháp tự tu tự tiến, chứ không lệ thuộc bởi một ai. Tôi nhắc đi nhắc lại nhắc hoài, các bạn là phải tự tu tự tiến. Vì tất cả nằm ở trong thức của bạn mà thôi. Nếu không, bạn không chịu tự tu tự tiến không bao giờ được. Những bệnh hoạn là hướng ngoại và rước bệnh bên ngoài vào tâm. Mà mình hướng nội sửa mình để tiến hóa thì mình chỉ giải tỏa những bệnh hoạn sẵn có và không bao giờ rước vào tâm nữa. Sân si tranh chấp là rước bệnh vào.
Thầy con nhìn chị hỏi, đó là gia đình Việt Nam có cái gì đâu, là không hiểu.
Tại vì họ không hiểu, họ tưởng là đi tu là đi vô chùa, đi chứng đắc, không lo gia đình. Còn cái phương pháp vô vi là tu thiền giữ sinh khỏe mạnh đời đạo thông tu. Phải có nhiệm vụ, người chồng phải là đàng hoàng làm người chồng, người vợ phải là một cái hiền thế, người mẹ phải là một hiền mẫu. đó, chứ đâu có phải là đi tu mà gia đình buồn, cái đó là ta không hiểu, ta tưởng đi tu là bỏ nhà vô chỉ lo cái công chuyện đó thôi, không có lo gia đình, cái đây là đời đạo sống tu nói rõ ràng, pháp lý vô vi khoa học huyền bí là lời đạo sống tu, có nghiệp phải trả nghiệp, có cha mẹ phải thực hiện hiếu thảo, có anh em phải tình nghĩa anh em đàng hoàng, bạn bè phải có tình bạn, cho vô vi không có làm cái chuyện sắp được. Để đầu người ta chửi mắng người ta vô gì không có làm được, nhất định không làm. Những hành động nào để đầu chửi mắng là những hành động đó phải đi ra khỏi vô gì, không có chấp nhận. Luôn luôn lễ độ quân bình đàng hoàng, hy sinh, giúp đỡ, xây dựng, không có hỗn hậu.
Tất cả một buổi ăn tạo ra thì cũng do sự đóng góp, sự phát tâm đóng góp nên mới làm thành bữa ăn. Và cái phát tâm đó là một giáo lý để dạy con người tiến hóa, dạy cho phần hồn thức dậy, chứ không phải ăn rồi quên của trời đó, ăn rồi quên sự hiện hữu giáo dục của mình thì không bao giờ mình biết, mình bị chôn lấp trong sự đen tối. Buổi ăn vừa nhìn ngẫm vừa thấy cái chuyện quyền vi của trời đất cấu tạo và dẫn giải tâm linh sẵn sàng. Dạy từ lý từ không là không dạy, chứ không phải vô tiệm sách mua sách học như vậy. Từ cái ăn, cái ngủ, cái sự bài viết cũng đều là có giáo dục, nhưng mà mình không thấy. Tại vì đâu có thấy được điển mà thấy. Khi mà thấy điển rồi cái gì nó cũng là sẹt hết. Sẹt điển thì điển qua chuyển lại thì thấy rõ rồi. Một cái giải pháp, có một giải pháp dẫn giải tâm linh để tiến hóa. Mọi hành động một, mọi cử động một đều có sự giáo dục của Thượng Đế. Đừng có nói ông tu, ông tướng theo Thượng Đế, ông có, còn tôi không cần, tôi không có. Tôi không cần Thượng Đế, nhưng mà tôi cũng có nhiều người nói như vậy. Nó sai lầm. Cái đó là tâm cao ngạo mạn, không biết nguyên căn, không biết hiếu nghĩa, mà dành cuộc sống trong hiếu nghĩa. Chúng ta dành cuộc sống trong hiếu nghĩa là tất con của một gia đình là dành cuộc sống trong hiếu nghĩa rồi. Nhưng mà phủ nhận hiếu nghĩa, con người đã làm thế nào, làm thế nào phát triển cuộc đời. Chỉ có thoái bộ mà thôi. Thấy không? Con trong một gia đình là ở đầm trong quy luật của hiếu nghĩa. Nhưng mà phủ nhận hiếu nghĩa rồi làm sao? Ông cha ông có đòi người con trả hiếu ông ăn gì? Nó trả hiếu cho nó được sáng suốt. Nó biết trả hiếu cho cha nó. Nó sự học vấn và sự phát triển cuộc đời của nó càng ngày càng lớn rộng hơn. Còn nếu mà nó không biết chữ hiếu thì phạm vi nó càng ngày càng eo. Không có tôn giáo nào mà dạy con bỏ chữ hiếu. Tôn giáo nào mà dạy con bỏ chuyện hiếu là cái tôn giáo nó không phải chuyện tôn giáo. Thế không? Chuyện hiếu nghĩa phải có. Cho nên mọi người sinh ra có cha mẹ hợp tác, sinh ra mình là nằm trong hiếu. Và bất hiếu bất nghĩa thì con người nó không xài được. Bên đạo nó là mất tâm. Con ma tại thế. Cho nên những người đó nó hoành hành. Thử nó là hay, nó chém giết người, nó là chi thế này. Rốt cuộc nó đi đâu? Một ngày kia rồi ông trời cũng dạy nó, buông súng, buông dao, bỏ tánh ảnh thuốc rồi nó cũng quy y thành Phật. Nó thật chứ. Cho nên ta nói tu nhất chiếc ngộ nhất thần thì bây giờ mình cứ việc tu, đừng có chán. Đừng có chán nhán trong cuộc hành trình. Và đừng thấy có gì trở ngại một chút là than nhán. Chấp nhận để tục sửa mình để tiến. Sao? Còn nếu chỉ sửa mình làm sao mình tiến? Ai giúp cho mình tiến?
Kính Thầy, trong huấn từ của Thầy trong lễ khai mạc đại hội, Thầy có nói biết cái thiện mà không biết cái ác thì chưa đủ để tiến hóa. Vậy thế nào là biết cái ác? Xin Thầy cho thí dụ.
Biết cái ác là cái chính mình hại mình là ác nhất. Nghĩ bậy cho người khác để hại mình, tự giết mình mà không hay, ăn bậy để giết mình mà không hay, cái đó là ác. Không biết thương mình, cha mẹ thương mình mà mình không biết thương mình là một người ác. Mình tu để mình biết thương mình hơn, mình sống trong trật tự của càn khôn vũ trụ. Đó là mình một người báo hiếu thật sự. Chứ người tu mới báo trọn hiếu được, còn người không tu không thể báo trọn hiếu được.
Trong Đức Phật nói dùng sát tâm,
nhất bất sát sanh là cái tâm anh luôn luôn cứu độ và thương yêu, chứ không phải là cái chuyện mà sanh tử và cái chuyện hy sinh cái nghiệp quả của con thú. Nó cũng có thì có giờ nó bị người ta giết. Cái đó là nó thiếu hạnh hy sinh của kiếp trước. Kiếp này nó phải buông bỏ hạnh hy sinh để nó tiến qua. Còn nhất bất sát sanh là tâm ta giết người và cứu người. Không có vụ giết người và để cho họ chết luôn. Cũng như anh ăn một miếng cái trái cây, miếng rau, miếng cá và anh nghĩ cứu nó thì nhất bất sát sanh. Mới thấy rõ là anh có nhiệm vụ cứu vạn linh trong cơ thể của anh. Chứ không phải anh ăn vô rồi anh hưởng, anh quên nó. Anh mới có cái ý ác, sát. Còn tâm chúng ta nghĩ chỉ độ nó. Nó qua tôi, nó sẽ được gặp tiền Phật hơn, nếu tôi hương thợ. Nhưng bậc sát sạch là phải hương thượng trong tinh thần cứu độ. Không phải hưởng. Tôi ăn vô để tôi dẫn tiền qua tôi. Tại sao tôi ăn no rồi chút nữa tôi phải đói? Tôi phải làm nhiệm vụ khác để đưa thăng qua. Và tư tưởng tổ chức tôi có trật tự, tôi sẽ đem nó lên tầng sâu sáng suốt của chính mình.
Tình thương và đạo đức. Tình thương do ánh sáng phát triển từ trong thâm tâm mà ra, từ khổ thức giác đi tới thương. Dần dần đi tới tình thương cứu độ vạn linh chung tiến hòa bình. Biết đường tự sửa tức là hành chân pháp, hướng thẳng trung tâm sinh lực càng con vũ trụ mà tiến trong tự nhiên và hồn nhiên. Càng tiến lên càng dứt khoát chủ kiến, phân minh mọi sự kích động và phản động, tự trở về với căn bản thanh tịnh trong lúc chào đời. Viên hậu mới nhận xét sự động loạn của nhân sanh mà thương cho nhân loại đã và đang hướng về động loạn. Trang cầu xin và ước mong được sớm thành sự, nhưng kết quả có sự gì mà thành. Nhớ nhớ thương tâm rất khó dứt khoát, mở đường trí tuệ thăng hoa, chỉ có hành giả vô vi tự cảm thức chính mình trở về với thanh cảnh lúc gian trần nhẹ nhàng. Và bản thể toàn thân thanh tịnh, hòa hợp với trời đất, mọi người cảm thấy thương và mừng cho sự hiện diện của tâm linh khối óc đã chào đời, tràn đầy sự thương yêu của trời đất ban chiếu. Tình thương siêu diệu của trời đất đã hình thành trên mặt đất, sống trong sự thật thà và tiến hóa trong sự quy định của trời đất, lớn dần trong khổ cảnh. Tình thương của trời đất túc trực và tận độ giờ phút khách, an bài cho trật tự của sự sống còn từ vật chất cho đến tâm linh. Người tu thực hành thì mới thật sự thương mình, siêng năng hành pháp thì mới quý thương trời Phật đã từ trong khổ mong to cơ hội dứt khoát tình đời đen bạc. Hướng về hồn mà tu tiến thì mới có lối thoát trong cõi vô cùng, hội nhập vào biển yêu của Thượng Đế và chư Phật đã và đang an ngữ. Cảm thức được vạn linh đang tận hưởng những gì của trời đất ân ban, nguyên lý tròn do chuyển chạy khắp hoàn phủ, cứu độ quần sanh bằng tình thương và tận độ. Đạo đức cao dày của trời đất đã và đang đánh thức chúng sanh trong cơ tiến hóa. Người tu thanh tịnh tức khắc sẽ giác ngộ, hội nhập vào cõi vô sanh và bất diệt. Cảm thức điều này thì mới có cơ hội khai thông và đi đến chỗ toàn giác lực. Dư thừa chân lý bố thí quần sanh, đồng hành đồng tiến, hằng hà sa số Phật tiên hội nhập vào sát loài người thực hiện tình thương và đạo đức. Từ khổ thiếu mới thao tác luật lệ hòa bình trong tâm thức của nhân sinh trên mặt đất. Toàn năng điển quang của trời đất và Thượng Đế Đại Bi đang tận độ hành giả với hành trình thành tâm tu học hướng về vô vi và hành pháp. Hành trình sáng suốt, dấn thân hành triển tâm thức, cảm thức được phần xác là phụ thuộc của hồn, gom gọn hình thành một tiểu thiên địa tại thế, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nước, lửa, gió, đất, tứ giả hợp thành, hưởng ứng tình trời mà tiến thân. Hồn là chủ chánh, trách nhiệm dẫn tiến vạn năng trong cơ thể vượt qua sự lèo lái tinh vi của trời đất, lần lần tự cảm thông vị trí và nhiệm vụ của chính mình. Từ có sẽ trở về không, hồn mới dứt khoát tự quay trở về với thiền quốc, không còn lưu luyến cảnh trần tục loạn dâm nữa, hướng về thanh tịnh mà khai triển hành trình sáng suốt. Hồn vía phân minh, nhiệm vụ rõ ràng, sống để học hỏi, sống để dấn thân khai triển tâm linh sẵn có của chính mình. Tình tiền duyên nghiệp giả ảo, tự cảm minh, hành trình tự đạt trong sáng suốt, hiểu được hậu quả của mọi sự việc, nhiệt độ của tâm thức lại được gia tăng. Cảm mến nguyên lý của đạo màu mà tu, chẳng còn loạn động mê tín dị đoan, trực diện với mọi trở ngại tự quán thông mà giải quyết, tự vui trong hành trình tiến hóa khó khổ vô can. Hành triển tâm thức là chánh, gánh chịu mọi hậu quả mà trải nghiệp. Trí tâm dũng mãnh là sáng, cảm nhận sự quy nhất của trời đất có tan có tụ và thăng hoa tiến hóa trong cõi vô cùng. Hồn vía tương hội quy luật của trời đất, thực chất khai triển trong chiều sâu thực hành. Tâm đạo sẽ mở rộng, lượng từ bi sẽ phát triển và đem lại sự an vui hòa hợp với trời đất. Tâm thức chẳng còn biên giới, dấn thân độ đời bằng chân ngôn và thực chất. Sự trong sáng tràn ngập trong tâm thức, hướng về con đường xây dựng và xây dựng, quý yêu trời Phật trong hành trình tiến giải, mãi mãi không phai nhạt. Điểm tâm tràn ngập hòa hợp với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, dụng ý chuyển tinh lành khắp nơi nơi. Phục vụ và cộng hưởng hòa bình. Qua nhiều thời đại ca tụng nền tảng văn minh, nhưng chưa một ai đứng vững được trên mặt đất. Mưu mô cho cách mấy đi nữa cũng không lưu lại với số vốn khổng lồ mà chính bản thân đã tạo được. Ngoài luật đời lại có luật trời, có phóng có thâu thì mới có quân bình và sức khỏe. Khi có cơ hội phục vụ quần sanh, ta trời ban ân phước tạm hành tại thế, tức là thế thiên hành đạo, tâm thức quân bình nhiên hậu mới phục vụ được. Quân bình là vốn của trời đất, có đến thì phải có đi, trụ tam vô thường nằm trong nguyên lý có không không, sàng sảy và giáo dục quần sanh trong quả địa cầu. Làm người hiểu được nguyên lý quá hoa sanh sanh của trời đất thì sẽ tự giảm bớt sự tham muốn không cần thiết và thực hiện sự cần thiết cho bản thân và trí tuệ, tức là phải sửa đổi chiều hướng đi lên thay vì đi xuống. Đi lên là sẽ có cơ hội tiến tới vô cùng, ngược lại đi xuống thì chỉ có tranh đấu dịch dần, mất đi sự lý thú của cuộc sống, thì làm gì đạt được mức chung sống hòa bình. Luôn luôn nung nấu và kêu gọi hòa bình nhưng không bao giờ có hòa bình. bản thân bất độ hà thân độ, không biết cách cứu mình thì cũng chẳng cứu được ai. Phân ranh biên giới nhưng quên trời đất thì suốt kiếp tranh đấu và lo lắng cũng chẳng đi đến đâu. Của thiên trả địa chẳng ai nắm bắt được một món nào quý báu nhất trên đời này trước khi lìa xác. Xác thân hoàn trả trọn vẹn trong lòng đất, hồn lìa xác thì mới thấy được sức mạnh của trời đất. Có luật lệ nhân quả rõ ràng, chẳng ai hơn ai một ly, luật lệ rất công bằng. Xác thân khép lại kín mít thì luôn luôn thích thú trong đường lối cạnh tranh. Khi bước vào lòng đất thì mới chịu chấp nhận sự tan rã vi không, thì mới thấy rõ đạo vốn không. Bằng lòng thực hành trong chu trình tiến hóa cho kỳ tới, đến lúc đó mới thấy rõ sự dấn thân cộng hưởng hòa bình trong ánh sáng đại bi của Thượng Đế. Khi không còn vật gì lưu lại trong tâm thức, thì mới thật sự hòa bình theo nguyên lý đời đạo song tu. Cơ trời sẽ chuyển và đang chuyển cho nhân loại hiểu rõ khổ cảnh và sự chân thức thần tiên của phần hồn. Nhiên hậu mới thật sự có được sự cộng hưởng hòa bình.
Chân pháp nó không chắc cái gì hết, nhưng mà nó cứ hành chuyển mà thôi, chỉ tiến tới sự vô trong cân bằng định lực của trời Phật. Cho nên chúng ta không làm những cái chuyện bên ngoài nữa, mà mình sửa chân tâm là chân. Không? Cho nên hôm nay hành giả được gặp và chứng thức được cái phương pháp này có thể cứu rỗi lấy mình. Chính mình phải cứu rỗi cảnh còn một người nào tới có thể cứu mình. Đó, cho nên chúng ta sống trong đặng loạn để hành. Đức Thích Ca vô rừng tu cho đâu kiếm thầy vậy? Thầy của Đức Thích Ca là rừng sâu, nước độc, thú dữ. Cho đó mới dạy ngài tới tỉnh. Vì ngài hiểu tất cả chúng sanh đều có cái giới tỉnh. Ngài nằm hẳn trong giới tỉnh, cho nên ngài không bị động loạn lôi cuốn. Rồi bây giờ chúng ta ở đây, cũng ở trong động, nhưng mà ta nằm hẳn trong giới tịnh rồi, ai lôi cuốn chúng ta? Ai biết? Cho nên cái hành trình đã tu cái thiền ra rồi, thì sẽ tìm thấy một cái gì. Chúng ta nằm hẳn trong thức hành, thay vì những cái gì. Gặp bỏ ý niệm đi, nhưng mà thực hành còn hơn. Niệm tập đã niệm nhiều, bây giờ chúng ta niệm thường niệm, vô việc niệm. Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Cho rõ nguyên căn của Nam Mô A Di Đà Phật. Ở sơ cấp nó là thế gian, lửa, nam là lửa, mô là không khí, a là nước, dư là phát triển, đa là màu sắc, Phật là duyên cảm. Thì vạn linh đều một phẩm cỏ cũng ở trong đó mà. Thì chúng ta thấy tập ngồi an tỏa bất cứ nơi nào. Trong nguyên căn của Nam Mô gì đó. Rồi tất cả tu cao lên thì nó sẽ phát triển vô cùng. Cũng trong cái linh xa đó mà mở tới vô cùng. Cho nên chúng ta phải nắm cái căn bản sẵn có, nắm căn bản Nam Mô Di Đà Phật. Sau khi chúng ta biến thành một tâm thôi, lúc đó là thật sự là để tự ra. Chúng ta đáp ứng rất rõ ràng để học hỏi trong chương trình chúng ta. Một thầy chúng ta tự vô nghi với chư Phật chư Thiên, ta hành khổ mà đạt hạnh phúc ở này. Chúng ta phải hành khổ chứ. Phật đâu có rảnh xuống độ ta. Ta ngu hơn Đức Phật, chúng ta phải hành những cái gì mà Ngài đã hành. Chúng ta ngu Ngài mới có cái sự sáng suốt đời đời. Thì chúng ta phải bước vào trong ngu, sẵn có của chúng ta. Trong tối tâm sẵn có chúng ta mà đi tới sự sáng suốt đời. Nhưng Ngài là người đã làm chưa? Và nếu chúng ta không hành, không thế nào cứu rỗi được. Đó. Thấy rõ cái con đường chúng ta tự đưa mình đi địa ngục mà không hay. Cha tỉnh Pháp không biết hành pháp. Nhìn như pháp không tiến triển vào pháp. Thật kẹt không? Thấy không? Đó. Thì hôm nay có cái cơ duyên được gặp. Những gì thực tế hành giả sẽ chứng nghiệm rõ ràng. Và đây sẽ sửa đổi. Thực tiến không làm, không làm những chuyện Phật mà tôi đã tự nhiên. tôi thấy rõ chính tôi là không hành đến nơi, tôi là người có lỗi với chư Phật của tôi đã ôm ấp từ bao nhiêu năm nay. Bây giờ tôi được cái pháp này khứ trực lưu thanh, thì sẽ đánh lễ ngài thực tế hơn cái chuyện mơ hồ của pháp luôn. Như thế này một chuyện. Những cái mà để cứu độ chúng sinh như sinh, từ chúng ta tưởng mến Phật thì ngày sau chúng ta phải làm như Phật. Không quan tâm chính tôi sẽ chưa gì thì đặt hẳn vào Thích Ca để tôi học hỏi, nằm hẳn trong tâm tôi như là hàng ngày hàng giờ hàng phút để tôi tiến hóa, để tôi bắt cái thể xác này lưu lấy, không bao giờ cho nó được ngưng và tử tụ, bắt nó từ cái pháp này ở trong thực hành chính niệm không có tà. Nếu một người nào dùng tâm tư và xin cứu độ và thực hành cái pháp này sẽ bị tà nhập. Cái pháp này là phải tự hành đi tới, bất cứ gian lao, phong ba bão táp nào cũng đi tới, dưới ảnh hưởng của Đức Phật. Ngài đã hành thành công. Chúng ta bất cứ gian nào, bất cứ nguyên gian lao, tan xương nát thịt cũng giữ cái này, chúng ta đi tới. Nếu mà chúng ta còn sợ sạch nữa, thì chúng ta thì thái độ không bao giờ tiến tới nổi, làm công dân thì chỉ Phật chỉ tiến nổi, có thờ một chư ông Phật có giá trị.
Thầy là con được biết là cái kết là mình thầy tu cái phép soi hồn và phép chứng minh và trong khoảng thời gian đầu 6 tháng thì nhớ sau đó tôi cũng biết muốn biết thêm là về cái phương thức nào để mình tiếp tục tu được theo cái chuyện ý, thì có lẽ phải lấy những cái học lượng phương hóa chung.
Cho nên sau 6 tháng thực hiện hai cái phương pháp này thì anh sẽ thấy cái tâm tư và sự kiên nhẫn của anh nó thay đổi, nó nhẹ hẳn rồi. Mà làm đúng như vậy mỗi ngày thì anh sẽ thấy con người anh nó giảm nhẹ được tư tưởng, ngũ tạng, hành động cũng phải thay đổi. Lúc đó anh mới an phận vô ngồi thiền. Bây giờ anh vô ngồi thiền anh nghĩ đông nghĩ tây lộn xộn, không được. Từ cái pháp này, cái pháp chí minh nó sẽ làm cho trở nên kiên nhẫn thay vì động loạn. Thì lúc đó anh đạt được cái hiệu quả rồi, anh phải ngồi thiền. Không cần anh phải dùng cái thuật khổng này khi cái nào đã có rồi. Ta học từ lâu, học từ nhỏ thôi. Và hằng ngày anh phải có lễ giáo, họ mới bắt tay với anh nên làm việc rồi. Chúng ta đã đi làm việc rồi. Thấy không? Chúng ta đi học cũng vậy nữa. Ở trong cái đường đó đó thôi. Ông Khổng Tử chắc là ông nhắc lại cái công chuyện kia. Ông Lão Tử trong thực hành mà có, thì anh thực hành thì anh cũng như ông Lão Tử. Rồi từ từ đó anh phát triển. Rồi tới thanh nhẹ rồi anh mới ngồi thiền. Anh cảm thấy rằng tôi phải ngồi yên một chỗ thay vì động loạn. Càng yên tôi càng thích sáng suốt hơn. Càng nhẹ nhàng hơn, càng cởi mở hơn, càng dẫn tiến tâm linh tôi và ảnh hưởng người khác. Thì lúc đó anh sẽ khai triển, mà khai triển ở đâu? Anh sẽ học ở đâu? Học trong quảng đại quần chúng. Trong lúc họ mê, anh không mê, họ chấp, anh không chấp. Họ vui, anh thấy cũng vừa chứ không cảm vui, mà họ buồn, anh cũng cảm thấy buồn. Lúc đó anh thấy anh tiến qua về trong trung dung, tập thích. Phải tự mình kiểm chứng từ giai đoạn một. Thay đổi rõ rệt vậy mới là thật sự làm. Chứ còn phải luôn ý thuyết gì không có giúp anh được đâu. Bằng sự thực hành của chính anh. Cho nên cứ việc thực hành sau tháng. Rồi tới đó anh ngồi thiền. Anh thấy con người thay đổi mà phải làm đúng hàng ngày như vậy. Chứ đừng nói tôi 6 tháng rồi. Làm 2-3 lần được cộng với 6 tháng rồi làm. Đó phải thực hành cho đúng.
Kính thưa thầy, con moi ra để hỏi câu hỏi thì mày là con học thêm cái gì? Con có những người bạn trẻ, tu lâu năm lắm, họ cũng khá lắm theo con nghĩ như vậy. Nhưng mà họ lúc này thì họ ở chỗ này, mai thì họ ở chỗ kia, rồi họ đi làm, họ có một nghề chuyên môn, rồi làm để tỉnh mất rốt, trong lúc người ta lớn tuổi hơn mình, ta kiên nhẫn đỡ một rốt. Mà mình người trẻ mà không có đủ sức mà làm cái việc đó, sao rồi trong thời gian nó thấy yếu quá thì phải bữa nay đi kiếm việc tiền, mai là ăn heo quay, mà ăn mình chưa đã, lũ hai ba người nữa ăn, thì cái việc đó họ làm không ăn thua gì tới con hết á, nhưng mà nó ảnh hưởng cho những người theo dõi vô vi, thì họ nói như vậy, mấy ông này ông tu mà như vậy thì làm sao?
Nhưng không sao hết, tâm họ làm, thân họ chịu, đâu có dính dắt gì với mình đâu mà sợ. Tâm họ làm, thân họ chịu, họ ăn cái đó, hữu ích thì họ ăn, còn không hữu ích thì họ sửa. Cái giới của họ đạt, họ giữ thì họ hưởng, họ không giữ là thôi, đó là luật công bằng của vũ trụ. Tâm làm, thân chịu, ta cứ nghĩ như vậy là yêu.
Chưa thầy con bất tài ngu cũng được gì được. Những cái lời thầy may ra người ta nghe thì ta giác ngộ thì
không cần khuyên họ. Một ngày nào nó có luật hết, cái xác con người phải có bệnh. Họ làm quá rồi họ bệnh. Cũng như chị Nho, chút ruột đã rồi bây giờ không ăn bậy nữa. Thì lúc đó là nhờ cái bệnh chứ, không nhờ bên anh sao gì, có gì được. Tao tâm làm thì thân chịu, không có lo. Mình cứ gì tôi đi. Ai tham tiền thì tiền bộ. Ai tham tình thì tình hại. Thương hại đó mà. Hiểu không? Thì có luật hết á. Trong vũ trụ này không có sai chạy được một sợi tóc. Cho nên không cần nghi ngờ ai. Họ muốn gì họ muốn. Họ tu đúng, nói người ta thích hợp, người ta học cái đường lối thích hợp. Chứ không có ai hại nhất ở thế gian đâu. Chỉ có ông trời thôi. Làm sao đánh lấy được ông trời lên nữa kìa.
Anh lớn hơn gì ở năm 40 là con rất thương ông mà rất kẹt. Nhưng mà khi ai niệm, ai kỷ niệm, biết ai như đà lên cái ông này.
Bởi vì Thích Thích Ca cũng xin nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Để hòa hợp cả càng không vũ trụ, Ngài mới luôn nguyên dành tư đại giai không. Nam là lửa, mô là quân chỉ, A là mô chi, là phát triển, đa là màu sắc Phật linh cảm. Thì Ngài ở trong cái thức đồng nhất của chúng sanh. Chứ không có gì được. Đức Phật đâu có gì được. Nhưng mà thế gian họ tạo là Đức Phật gì được. Đức Phật ngồi chỗ sạch sẽ cao lắm. Chúng sanh xa Đức Phật. Không. Đức Phật đã nói là tâm Đức Phật. Nhân nhân giai thành Phật, người nào cũng là có Phật tâm. Có quy luật trong mọi việc. Có hơi thở là có Phật. Bởi sự thích vô và thở ra trong chúng ta không ngoại chi. Khó óc xác nhận Thượng Đế, khó óc xác nhận Đức Phật, khó óc xác nhận Phật Ma Tiên. Thì khó óc sẽ trở nên sự hồn dưỡng thanh nhẹ, thanh tịnh và sáng suốt.
Có một lần nữa thì ông coi cho nên con lên như giải mà một cái xác được đó thì tự nhiên giải tưởng vậy.
Cho nên cái xác chết mà chúng ta đi qua những người tu ở đây mà có cái phần không biết diễn thanh nhẹ đó anh tới anh cái xác chết một thời gian mà anh đi cúng hoài mà cái xác chết về thì cái đạo nó nặng vì cái xác luôn luôn nó chết còn cái kia con linh yêu đó nó sống và nó có cái phần nghiệp mạnh thì qua bên này nó hút và trong lúc đó là khi mà bị con mèo đó bị hút rồi nó sụt yêu rồi nó mệt thì cái xác này nó đứng dậy chỉ đi mình hút chưa là hậu quả. Nhưng mà được vừa nói linh miêu là con mèo mà nhờ tung nếu mà có đủ cái energy dù có nhiều con mèo cũng không có khả năng mà làm được cái xác định như vậy. Vì mèo có vua mèo mà nó hút rồi con mèo đó nè Nhưng cái xác chết khi chúng ta đi thăm một người chết đó, nhiễm rồi chúng ta đi thăm. Để dồn cái xác nó tai hại rồi nó nặng đầu. Có người nặng đầu cả tháng hay là hai tuần như sao.
Dạ, chỉ có thứ 8 trong vấn đề tu tập vô vi này thì cần là ngồi chờ ngồi thiền ban đêm thì nếu không chờ vấn đề ngồi không gặp ma tử phá trong thời gian tu tập ít nhiều mình sẽ con cũng như vậy thử thách để thử cái sự vững của người tu và đồng thời sau này khi muốn lên cao mình sẽ con một giai đoạn là tuổi ngôn quan như vậy thì thứ 8 giờ nói rõ hơn về vấn đề này để cho các bạn đã an tâm để tu tập.
Cho nên hồi mà đi học ít thì thấy người muốn đi học bác sĩ tôi thấy máu thì sợ quá cái gì cái máu sợ quá nhưng mà học rồi tôi thấy cái khoa học nó lý thú quá thì lúc vào học hỗ trợ được thì có được một lần thế hơn không phải thì sau khi mà coi là chúng ta đi mổ đâu thì cái gì nghĩ nhưng anh có bỏ tiền được thì tôi học cái thằng đó không đẳng đi và tôi muốn ghi hiểu căn bản của tương lai của cây dựng đạo đức theo thì tôi sẽ thật rồi nhưng mà gây bản thì ở đầu nhá những việc gì ban đầu cũng không có khăn và vì chúng ta tại sao chúng ta được trở ra thì chúng ta cứ dính dụng hoài còn người thì mà đi tới một phần này mà nó không có gì như cái phần này có người ta có bị ma nhập không. Vô trong nhà thiên nhiên mấy người bị mang nhập nó cũng nói đi xuống đen hết. Rồi mấy người băng đen đâu có phải là có băng đen như có ma. Băng đen cũng có ma. Mà nếu chúng ta là ma, chúng ta được thể mặt. Mà nếu chúng ta là con người, chúng ta có thể được mặt. Anh em có thể được mặt. Thì ma nó được mặt, cái người nó được mặt. Thấy không? Nếu mà con ma nó hoàn thành bất cứ nơi nào, em chắc là còn sử dụng được nữa. Thấy không? À, chắc tự của nhân dân thì bị bỏ hết. Nhưng mà không có khả năng. Chúng ta là con người, chúng ta phải trở lại quân người thực hành bạc. Con mang cái đâu mà có. Thế nó thành ra nó tự tử được cái chết, thì nó cứ kêu ra ngoài con ma, thì nhiều xa hơn má. Rồi nó bị kêu, nó bỏ cái chỗ này. Nó bỏ căn nhà này nó ra đi. Nó thành bụi đời nó không nó tự tử nó là bụi đời nó không thấy cái cỏ bụi cây này nó bụi cây kia vô điểm bởi những phân tích